Xin chào quý ông bà, anh chị. Chúng ta tiếp tục đề tài làm theo lời của Đức Chúa Trời, theo gương của Chúa Giêsu trong sự vâng lời Đức Chúa Cha. Có một câu chuyện ghi là bà ngoại đến ở với đứa con gái của mình, vì đứa con gái của mình có một người mới sinh đứa con thứ ba. Và trong khi đến thăm người con gái thì bà dành thì giờ một buổi trưa đó làm bánh cookie. Sau khi bà làm xong thì bà để ra trên bàn hai cái dĩa đầy bánh cookie, bánh ngọt. Và bà đi vào phòng của mình để nằm nghỉ, chút nữa sẽ trở ra. Thì khi bà nằm ngủ thì bà ngủ quên. Rồi khi bà thức dậy buổi chiều, bà đi ra thì thấy hai đứa cháu lớn ngồi trên bàn. Trước mặt hai em, hai dĩa cookie mà bà thấy nó chưa có ai ăn hết. Bà hỏi sao mà mấy con không ăn bánh? Bộ bánh này không ngon sao? Hai con nói, mẹ của con dặn khi không có người lớn chỉ được ăn bánh cháy thôi, mà hai cái dĩa này không có cái bánh nào cháy hết, cho nên bây giờ phải ngồi chờ. Và bà ngoại rất là ngạc nhiên vì hai đứa cháu này nghe lời dặn của cha mẹ rất là kỹ. Bà tặng cho mấy đứa cháu nhiều cái bánh. Vâng lời, thực hành lời của Chúa là một trong những mỹ đức và những điều thách thức trong đời sống chúng ta theo Chúa. Và sự vâng lời hoặc là thực hành những điều mà chúng ta nghe từ Chúa đó có những ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Và khi chúng ta học trong Kinh Thánh thì Chúa luôn luôn đặt rất nặng trong sự làm theo lời của Ngài. Cho nên trong tháng 1 này, chúng ta cùng nhau suy gẫm đến sự thực hành những lời của Chúa mà chúng ta đã nghe. Và đoạn Kinh Thánh chúng ta mới đọc từ câu 19 tới câu 27 thách thức chúng ta tinh thần làm theo và thực hành lời của Chúa. Cho nên sáng hôm nay mời quý ông bà các anh chị suy gẫm hai ý: như thế nào là phước hạnh của sự thực hành? How is the delightful of the obeying the word of God? Và chúng ta sẽ thực hành như thế nào để cho mình kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài? How can we practice or act upon the word of God to be blessed in the year 2016? Xin chúng ta hiệp ý với nhau để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Ngài đã ban ơn cho chúng con có thời giờ để thờ phượng Chúa. Chúng con dừng lại mọi sinh hoạt của cuộc đời chúng con. Chúng con tin cậy Ngài về những điều Chúa ban cho chúng con. Như dân Israel ngày xưa dừng lại, không có làm việc gì khác ngoài đến sự tôn thờ Chúa trong ngày thứ bảy, ngày nghỉ. Và Chúa đã nuôi họ trong suốt 40 năm trên sa mạc. Ngày hôm nay trên hành trình về đất hứa, về nước của Ngài, Chúa thách thức chúng con dừng lại để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài. Vì những điều khác Chúa sẽ chăm sóc cho chúng con. Con cảm ơn Chúa vì các ông bà anh chị chúng con hiện diện ở đây. Nguyện lời của Chúa hôm nay sẽ nuôi nấng cuộc đời tâm linh chúng con, khiến cho chúng con được mạnh mẽ, khiến con trở thành những con trai con gái giống yên như Ngài muốn, sống giữa một đất nước thật là nhiều thách thức này. Chúng con dâng sự suy gẫm của Chúa sáng hôm nay trong lời của Ngài, và nguyện xin lời của Chúa được tôn cao giữa vòng chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào thực hành, như thế nào là phước hạnh trong sự thực hành lời của Chúa. Chúng ta xem lại Gia-cơ đoạn 1 câu 19-20. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Câu 20, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây, trước khi làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có một cái thái độ đúng thì chúng ta mới có thể nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và mới có thể thực hành hoặc là làm theo lời của Chúa được. Và ở đây sứ đồ Gia Cơ đã nói với chúng ta là chúng ta phải có thái độ chậm nói, mau nghe và chậm giận. Quý vị đã biết rồi, có nhiều người rất nhanh và nói rất nhanh trước khi suy nghĩ. Vì vậy cho nên có nhiều lần bị vấp về cái lời của mình. Và trong khi mau nghe thì không có suy nghĩ, và đọc lời của Chúa mà nói liền thì cũng chưa có thể hiểu được. Vì vậy cho nên một cái thái độ trước để chúng ta có thể biết hiểu lời của Ngài là chúng ta phải chậm chậm, chúng ta phải từ từ. Và trong cái chậm đó giúp cho chúng ta có sự suy gẫm và chúng ta hiểu được. Nếu hiểu được đúng thì mới có thể áp dụng đúng được. Nhiều người học Kinh Thánh thì cái phần mà gọi là giải nghĩa đó, theo ý tôi rồi thì nhảy qua áp dụng. Thì nhiều lúc lời Kinh Thánh của Chúa chưa đụng tới, chưa phải là ý của Chúa, thì chúng ta sẽ thực hành không đúng. Cho nên thái độ đầu tiên của chúng ta là phải chậm chậm, phải nghe cho kỹ, phải đặt nhiều câu hỏi trước lời của Ngài để chúng ta có thể hiểu cho đúng, rồi thì mới có thể làm theo và áp dụng được. Nên đó là lý do tại sao mà quý ông bà các anh chị học Kinh Thánh theo cách quy nạp đó, thì người ta bắt chúng ta phải hỏi: các anh chị biết gì câu chuyện này, là ai ở đây, làm gì, ở đâu, như thế nào và chuyện gì xảy ra và nói trong trường hợp nào. Đó là những câu hỏi giúp cho chúng ta chậm chậm để chúng ta học cái đoạn Kinh Thánh. Thứ hai là kêu gọi chúng ta, câu 21: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, lấy lời trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Một cái sự chuẩn bị thứ hai đó là chúng ta phải có xét mình để có thể bỏ một số điều. Tấm lòng của chúng ta, tâm trí chúng ta nhiều thứ lắm, và nếu chúng ta không bớt đi một số điều mà Chúa không thích thì rất khó chúng ta thêm những lời thuộc về Ngài vào trong lòng của mình. Giống như cái bình nước, nếu các anh chị muốn đổ thêm những cái điều nước hoặc là chất gì vào, chúng ta phải đổ bớt đi những cái gì. Và ở đây đoạn Kinh Thánh này cũng nhắc cho chúng ta nhớ là có những điều trong cuộc đời của mình, và Kinh Thánh ghi là điều ô uế, điều gian ác, điều không đúng theo con đường của Chúa. Và khi chúng ta học lời của Ngài, khi chúng ta đến với lời của Chúa, Gia Cơ cũng như lời Chúa thách thức chúng ta có một thái độ xét mình, và chúng ta biết được những điều gì Chúa không đạp lòng và những điều gì Chúa không muốn. Và cái bước thứ hai Chúa thách thức chúng ta, hoặc lời Chúa kêu gọi chúng ta là: lạy Chúa, xin giúp cho chúng con bớt điều này, đừng lặp lại những cái điều Chúa không thích. Và với một cái tâm tình đó thì chúng ta mới có thể tiếp nhận lời của Chúa, học lời của Chúa được. Cho nên sứ đồ Gia Cơ đã nói là cái mặt tích cực, sau khi chúng ta bỏ bớt những cái điều mà Chúa không vừa lòng thì chúng ta hạ mình nhận lấy lời của Đức Chúa Trời đã trồng trong anh em. Lời mà Đức Chúa Trời đã trồng có nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã được rao giảng, được gây dựng trong đời sống của mình. Chữ trồng này nhắc chúng ta đến ẩn dụ của Chúa về bốn loại đất. Khi một người gieo giống trong Matthew 13 đi ra quăng ra những hạt giống là lời của Chúa thì rớt vào trong các loại đất. Và những loại đất đường đá sỏi, những loại đất gai góc, những loại đất rất là ít có màu mỡ, và loại thứ tư là loại đất được cày xới. Thành ra cái chữ phía trước là bỏ đi những điều ô uế, là những mảnh đất phải được cần bung xới hoặc là tạo ra nó mềm thì mới có thể tiếp nhận được lời của Đức Chúa Trời. Cho nên thái độ thứ hai chúng ta cần để tiếp nhận lời của Chúa là chúng ta phải có tinh thần ăn năn xưng tội đến trước mặt Chúa, thì lời Chúa chúng ta mới tiếp nhận lời Chúa và lời Chúa mới có thể thành hình trong vòng chúng ta được. Paulo sứ đồ Gia Cơ tiếp tục từ cái điểm đó thách thức chúng ta. Câu 22: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Một cái chuẩn bị thứ ba chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta đừng có dừng lại sau khi chúng ta nghe một bài giảng rõ ràng, sau khi chúng ta hiểu một sự dạy dỗ, chúng ta đừng dừng ở đó. Chúng ta mới có dọn ra một bữa ăn ngon thôi, khi chúng ta chưa áp dụng á là chúng ta chưa có ăn. Khi các anh chị học một lớp mà học Kinh Thánh, và sau khi cái giai đoạn của chúng ta học và hiểu đoạn Kinh Thánh đó rồi, và chúng ta nói đoạn Kinh Thánh này hay quá, có nhiều sự dạy dỗ quá, nhưng mà hình như nó áp dụng cho tôi, ước gì cái ông kia ở đây thì tốt hơn. Chúng ta không có ăn được cái sự dạy dỗ quan trọng của cái đoạn Kinh Thánh đó. Và người hướng dẫn cái lớp học Kinh Thánh mà không đưa ra những sự dạy dỗ và áp dụng thì cái giờ học Kinh Thánh đó chưa xong. Cho nên đây Phaolô nói là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ rồi nghĩ rằng vậy là mình xong rồi. Và Gia Cơ đã đưa ra cái hình ảnh giống như người soi gương và thấy cái mặt mình như thế nào đó, có thể có một vài dấu vết thì cần phải sửa lại cho nó đẹp hơn, thì không có sửa bỏ đi ra, và với cái mặt đó vẫn còn dính cái gì đó, hoặc là chưa có sửa vẫn đi ra và tiếp xúc với mọi người trong lúc mọi người cười mình mà mình không biết chuyện gì xảy ra ở trên mặt mình. Nhưng kẻ nào, và ở đây ông thách thức câu 25 ở đây, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn. Tiếng Anh chữ xét kỹ là study, là nghiên cứu, là học một cách chăm chỉ. Lời của Ngài là lời của luật pháp về tự do. Thứ hai là phải bền lòng suy gẫm lấy. Chữ bền lòng suy gẫm lấy là chữ được một chữ dùng ở trong chữ trong văn đoạn thứ 15 là ở trong, tiếng Anh gọi là remain the message, có nghĩa là học thuộc lòng để cái lời đó ở trong lòng của mình. Đó là chữ bền lòng suy gẫm lấy. Và ông lặp lại, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc. Đó là những cái bước tích cực để cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của lời của Chúa. Ai là người ở trong cựu ước nghe lời Chúa, thực hành và rồi được phước? Ông Abraham nghe lời Chúa gọi, rời khỏi xứ mình, đi qua xứ mà không biết, và Chúa hứa cho dòng dõi của ông, và rồi một ngày kia ông được sinh ra vợ ông trong lúc tuổi già, sinh ra người con. Và trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 22, Chúa nói dâng đứa con duy nhất và yêu quý nhất cho Chúa làm của lễ. Và Kinh Thánh ghi là ông vâng lời, dậy sớm và làm theo như lời Chúa dặn. Và cuối cùng thì câu chuyện ghi là ông có mất người con không? Ông vẫn còn Isaac, nhưng mà Chúa chúc phước cho ông bao nhiêu? Chúa chúc phước cho dòng dõi của Abraham đông như sao trên trời, rất nhiều. Và tất cả những dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi của Abraham mà được phước. Chúng ta đã học và đã nghe được lịch sử của người Do Thái, cho dù rằng tới hôm nay rất ít người tin Chúa Giê-xu, nhưng cái lời hứa vẫn còn thực hành trên người Do Thái. Và rất là những người được giải thưởng cấp thế giới đó là hơn 50% là người gốc Do Thái. Cho nên Chúa đã chúc phước cho cái sự vâng lời của đời sống Abraham. Trong Tân Ước thì ai là người đã vâng lời Chúa và nói nguyện sự ấy xảy ra theo lời người truyền? Bà Mary. Sau đó thì Joseph, câu chuyện được thiên sứ kêu gọi Joseph trở thành dưỡng phụ của Đức Chúa Giêsu, và Kinh Thánh ghi là người thức dậy làm y theo lời của thiên sứ phán dặn. Trong tinh thần đó, chương trình của Đức Chúa Giêsu thành người đã được hoàn tất, và sự cứu rỗi của nhân loại đã được thành hình. Đến nay, mỗi khi chúng ta nhắc đến bà Mary, đến Joseph, chúng ta đều nhìn vào cuộc đời này là những cuộc đời vâng lời Chúa. Chúng ta kính sợ, chúng ta tôn trọng những người đã được Chúa chọn là những người làm theo y như lời Chúa phán dặn. Phi-rơ là người mau nghe, chậm nói, lúc đầu tiên theo Chúa. Nhưng sau khi theo Chúa một thời gian, được lời Chúa biến đổi, được cuộc đời của Chúa thay đổi, ông đã viết lại bức thơ Phi-rơ và khuyên dân sự của Chúa nhớ lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời bền vững, lời của Chúa là lời tái tạo cuộc đời của mình. Là Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 22 tới câu 25. Gia-cơ ở đây kêu gọi chúng ta là chúng ta phải giúp cho người khác, nhắc nhở chúng ta người khác cẩn thận tới lời nói của mình. Và khi chúng ta gìn giữ được lời nói của mình là chúng ta kiểm soát được cả cuộc đời của mình. Ở trong hội thánh ngày nay, hội thánh Austin này có một số người vâng nghe lời Chúa. Và tôi cũng nhìn thấy một số cuộc đời các anh chị vâng lời Chúa, và tôi cũng thấy một số cuộc đời các anh chị nhận được ơn lành của Ngài. Có một câu chuyện ghi là vua của nước Anh tên là Edward thứ 6, ở trong thế kỷ thứ 16, trong gia đình của hoàng gia thì có học về lời Chúa. Và lịch sử của nước Anh ghi rằng mỗi lần ông đến nhà thờ để nghe lời Chúa, thì khi người mục sư hướng dẫn buổi thờ phượng đó đọc lời Chúa, thì ông là vua của nước Anh thời bấy giờ, ông đứng lên để ông nghe lời của Chúa. Đó là lý do tại sao một số các ông bà các anh chị khi có những giờ thờ phượng đó, mời quý vị đứng dậy để nghe lời của Chúa Trời. Vì lời của Chúa là chính Chúa phán. Và vua Edward thứ 6 này không phải chỉ đứng dậy nghe lời Chúa đâu. Ông có quyển sổ tay, ông ngồi ông ghi chép những điều cái người mục sư của hoàng gia đó giảng dạy. Rồi ông về ông nghiên cứu thêm. Và Kinh Thánh ghi là ông tìm một điều để ông có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của vua nữa. Vì vậy cho nên tinh thần đó đã được ảnh hưởng trên chức vụ ở dưới thời triều đại của ông. Chúa chúc phước cho nước Anh trong thế kỷ thứ 16. Đúng giống như là Gia-cơ thách thức chúng ta là khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta phải nghiêm chỉnh, chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta không phải cẩn thận thôi, chúng ta cẩn thận làm theo lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta rời khỏi phòng học lời của Chúa. Chúng ta biết theo Chúa, tin Chúa là một chuyện. Gia-cơ nói là ma quỷ cũng tin, nhưng mà chuyện khác ở chỗ giữa người tin Chúa, kính sợ Chúa là làm theo lời của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu trong sách Ma-thi-ơ nói là không phải những người gọi lạy Chúa mà vào nước Đức Chúa Trời đâu. Chỉ có những người nghe và làm theo lời của Chúa Trời thì mới được phước. Và những đoạn kinh thánh khác cũng nói là thật lời, nghe được lời của Chúa thật là quý. Nhưng mà kinh thánh vẫn nói thêm một cái phần thứ hai, miễn là chúng ta phải làm theo. Vì vậy cho nên trong kinh thánh, tóm lại trong sách Gia-cơ vẫn thách thức chúng ta có một cái sự liên hệ giữa sự nghe tin lời của Chúa và thực hành lời của Ngài. Cái sự khác biệt giữa cuộc đời của người theo Chúa chân thật và kinh nghiệm, đó là việc làm theo lời của Chúa Trời. Có những câu trích của những người suy gẫm lời của Chúa nói là làm một điều mà Chúa dạy đó thì đáng hơn là 1000 năm học lời của Chúa để biết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm, cái phước hạnh của cái việc làm theo lời được Đức Chúa Trời. Và nếu chúng Chúa trở lại hôm nay thì Ngài sẽ hỏi chúng ta là làm được cái gì theo những điều mà chúng ta đã học biết về Chúa. Ý thứ hai của chúng ta ở đây nói là lời Chúa là lời mầu nhiệm có sức mạnh giải cứu đời sống của mình, và lời này đem đến cho chúng ta sự thực hành. Câu 21: hãy làm theo lời, chớ đến nghe làm đủ mà lừa dối mình. Câu 22, câu thứ 25: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp bền lòng, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Câu hỏi vẫn tiếp tục trở lại cho chúng ta: vậy thì tuần này chúng ta sẽ làm gì với những điều mà chúng ta đã học biết về Chúa? Câu 21: tuần này kêu gọi chúng ta xem lại những điều gì mình cần phải từ bỏ. Và trong này có ghi lại là đừng chậm giận, là phải chậm giận, đừng có giận nhanh. Câu chuyện có lẽ tôi kể cho hội thánh nghe rồi, đó là cuộc đời của ông Thành Cát Tư Hãn. Ông có một con diều hâu giống như là người bạn rất là thân của ông, và luôn luôn ông đi đâu thì cũng có con diều hâu ở gần bên ông, đậu trên vai của ông hoặc là bấu trên tay của ông. Một ngày kia thì ông đi săn ở trong rừng, con diều hâu cũng đi theo, và nó cũng bay lên trên trời để có thể chỉ cho ông có những con mồi nào để ông có thể đi săn. Nhưng mà ngày hôm đó đi săn cả ngày không được con mồi nào, và vua Thành Cát Tư Hãn rất khát nước. Và sau đó thì ông đi vòng vòng một chập và nghe cái tiếng nước giọt, nhỏ giọt, và cả đoàn người của ông đi tới đó và ông thấy nước, thì ông rút cái chén bạc trong túi của mình ra để hứng cái giọt nước đó để uống. Thì khi ông hứng cái chén bạc gần đầy rồi thì ông bắt đầu để vô miệng, thì con diều hâu ở trên cao phóng xuống hất đổ cái ly nước ông mới hứng. Thì ông bực mình, ông nói ông hất nó đi, thì nó bay chỗ khác. Thì ông tiếp tục lượm cái chén bạc đó lên hứng thêm lần thứ nhì, và lần thứ hai được hứng được nửa ly thì ông nói vậy thôi uống nhanh đi chứ không thôi thì nó có thể nó hất. Ông chuẩn bị để vô miệng thì con chim diều hâu cũng rất nhanh xuống, phóng xuống và hất đổ cái ly nước của ông. Ông bắt đầu bực mình và ông nói như vậy thôi thì là ông sẽ hứng. Nhưng mà lúc đó ông rút sẵn cái gươm của ông ra trên tay và ông đổi qua cái tay cầm chén bạc bằng tay trái. Ông bắt đầu hứng thêm, thì khi ông bắt đầu đưa lên thì con diều hâu bay xuống một cái là ông vứt cái một con dao ra, thì con diều hâu bị đứt ra làm hai, và ông cũng cái chén bạc của ông cũng rớt luôn, và nó lăn xuống cho tới xuống kẻ đá, và hết tất cả người cận vệ của ông không có thể thò tay xuống lấy cái chén bạc đó được. Cho nên ông nói vậy thôi, bây giờ leo lên trên cái chỗ có nước để vóc nước mà uống. Khi ông bò lên trên, thì ông thấy có một cái gì rất là lớn màu đen, và tới gần thì đó là con rắn độc Và những người đi cận vệ với ông nói là rất là độc. Nếu mà vua uống cái này là sẽ chết tại chỗ. Khi ông nghe nói vậy thì ông khựng lại, và ông nghĩ đến cái chuyện mà ông giết chết cái con chim diều hâu của ông. Ông dừng lại, ông đi lên ngựa đi về. Ông nói hôm nay tôi học được một bài học, mình đừng có làm cái gì trong lúc giận. Chúng ta không thể học lời của Chúa khi trong lòng chúng ta còn có nhiều sự giận dữ. Đó là lý do tại sao lời của Chúa kêu chúng ta phải mau nghe chậm nói. Giận có gì đâu dính dáng với chuyện học lời Chúa. Giận thì giận, học lời Chúa thì học chứ. Không, không có. Khi chúng ta đã có đầy cái gì đó không vừa lòng trong người, chúng ta không thể hiểu và rất là khó học lời của Ngài. Cho nên áp dụng tuần này, xin Chúa cứu chúng ta trong cái việc giận. Giận là vì mình thương mình thôi. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta phải lưu ý tới đó, để bỏ bớt mình ra, thêm Chúa nhiều, hoặc là để cho lòng của mình trống để tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Tuần này khi chúng ta học lời Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta có lỗ tai lắng nghe. Bởi vì giận á, thì lỗ tai nó nóng lên, rồi nó ù lên, thì đâu có nghe gì đâu. Thì cũng lời Chúa, nếu có Chúa Thánh Linh có phán thì tai mình ù vì giận rồi, rồi nóng nó bốc khói trong đó nữa. Làm sao mình nghe lời của Chúa nhé. Và tiếng Chúa Thánh Linh thì rất là êm dịu. Tuần này ưu tiên xin Chúa giúp cho chúng ta ngoài cái giận ra thì cũng có nhiều thứ khác cần phải cày ra, phải dục đi, để cho lòng, tấm lòng này được mềm lại. Và xin Chúa ban cho mình tấm lòng mềm mại để lời của Chúa có thể vào đâm rễ và trở thành cái cây lớn và có kết quả cho Ngài. Tuần này xin Chúa giúp cho chúng ta đi trong ánh sáng, chúng ta suy gẫm lời của Ngài. Anh câu này ghi là chúng ta phải bền lòng suy gẫm, có nghĩa là phải học thuộc lòng. Cho nên xin Chúa, chưa có mùa thi nhưng mà đề nghị nên học thuộc lòng lời của Chúa, một ngày một câu. Có quyển lịch xé rồi ở trong nhà quý vị đó, xin quý vị nhớ học thuộc lòng một câu. Hay là chúng ta có mấy đoạn kinh thánh trong tờ chương trình là có 365 đoạn kinh thánh quan trọng mà mục sư Mark Cheney thế kỷ thứ 15-16 ông đã chọn ra 365 đoạn kinh thánh quan trọng, thì quý vị cũng nên dành thời giờ đọc qua một lần và thấy câu nào được Chúa dạy dỗ nhiều thì nên thuộc lòng, để cho lời của Chúa được cư trú hoặc là được ngụ ở trong, hoặc là bền vững ở trong tấm lòng của mình, để khi chúng ta có những điều gì cần, những nan đề, những khó khăn trong đời sống, thì Chúa Thánh Linh sẽ dùng những cái lời chúng ta thuộc lòng nhắc chúng ta, hướng dẫn chúng ta và dẫn chúng ta vào con đường đẹp lòng Chúa. Nên tuần này hoặc là năm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta có một tinh thần quyết tâm để nhớ lời của Chúa, học thuộc lòng. Đọc lại câu 25. Tuần này xin Chúa giúp cho chúng ta thực hành một điều học được từ Chúa. Quý vị rời khỏi phòng thờ phượng khoảng 30 phút nữa rồi thì nhớ cái gì? Nếu không làm, chúng ta nghe một năm 52 bài giảng, quý vị thực hành được 52 điều nào đó chưa? Hoặc là bước ra cửa kia là thôi, hết rồi. Bao nhiêu lo lắng cuộc đời tràn ngập lại trong mình và không nhớ gì hết. Cho nên xin Chúa, tuần này xin Chúa nhớ mình, giúp cho mình nhớ một điều tốt hơn, làm tốt hơn tuần trước, nhịn nhục hơn, yêu thương hơn, trung tín hơn, và yêu và tha thứ hơn, để chúng ta có thể giống Chúa mỗi ngày. Khi nào thì chúng ta mới thực hành lời Chúa? Ngày mai tôi sẽ làm, tôi sẽ đi, ngày mai tôi sẽ, và không bao giờ tới. Đây là gương thực hành làm theo ý Cha Chúa Giêsu. Chúa đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần một điều mà chúng ta chưa thực hành. Chúng ta còn hẹn, hình như vậy thôi. Có một điều, quý vị biết điều đó điều gì mà xin Chúa giúp cho chúng ta thực hành trong năm này? Dâng hiến trung tín cho Chúa, nhờ Chúa thực hành hôm nay thì phước Chúa sẽ tràn đến trên đời sống của chúng ta. Ông John Kenneth Galbraith, ông viết cái tập nhật ký của ông với tựa đề là Alive in Our Time. Ông viết về sự hiến dâng của người giúp việc ở trong gia đình của ông. Bà này tên là Emily Gloria Wilson, là một người housekeeper trong gia đình của ông. Ông ghi lại trong một ngày làm việc khá mệt nhọc, cho nên ông nói với bà Emily là tất cả những điện thoại nào gọi tới không trả lời là xin lỗi, ghi tên để cho tôi được nghỉ buổi trưa hôm nay. Mới vừa nói xong, mới vào phòng thì có tiếng điện thoại reo. Ông Lyndon Johnson, the President of America from White House, nói là xin cho tôi nói chuyện với ông Ken Gabriel. Đây là Lyndon Johnson. Cô bà trả lời là ông chủ của tôi đang ngủ, thưa ngài tổng thống, và ông dặn tôi là đừng có quấy rối ông. Tổng thống Lyndon Johnson nói đánh thức ông dậy, tôi muốn nói chuyện với ông. Và bà Emily trả lời nói không, thưa ngài tổng thống, tôi làm việc cho ông Ken Gabriel, tôi không có làm việc cho ngài. Và sau đó thì ông Ken ghi lại là khi tôi thức dậy, tôi gọi lại để trả lời cho tổng thống, thì tổng thống Lyndon Johnson nói rằng rất là nhiệt thành, ông có một người giúp việc quá tốt, có thể nào mời bà tới để làm việc cho tòa bạch ốc không? Qua sự vâng lời thực hành thể hiện ý Đức Chúa Cha của Chúa Giêsu mà chúng ta hôm nay được hưởng ơn cứu rỗi. Qua sự vâng lời phục vụ lời của Chúa của quý vị, sẽ có ít nhất 1-2 người sẽ hưởng được ơn phước Chúa. Bài thánh ca 255 bìa đỏ, tin cậy, vâng lời. Câu điệp khúc là gì? Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Xin Chúa ban phước cho tôi, sức cho ông bà anh chị em và mỗi người trong năm 2006 sẽ trở thành những người hưởng phước thiên thượng nhờ sự thực hành và vâng theo lời Chúa. Xin ta cầu nguyện. Mỗi chúng ta suy gẫm đến Chúa, có một điều gì còn cản trở mình trong sự vâng lời Chúa hôm nay hoặc những ngày sắp tới. Xin Chúa thương xót chúng ta, ban sức cho chúng ta để chúng ta bớt đi những điều gì thuộc về mình và thêm vào lời của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa ban sức cho chúng con và cứu chúng con khỏi những sự trì trệ, biện minh, biện hộ để chúng con không vâng theo lời của ngài. Có những tiếng nói nhỏ nhẹ của Chúa Thánh Linh có lần đã nhắc chúng con không nên làm, không nên làm, nhưng chúng con chưa chịu vâng lời. Tại Chúa, năm nay, tuần này, tháng này, Xin Chúa cho chúng con trở về với Ngài, ôm chặt lấy Chúa, tìm sức của Ngài, để chúng con bước dẫn, để chúng con yêu mến Ngài thêm hơn, đến nỗi chúng con sẽ vui mừng làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời quý báu của Ngài. Lời quý báu này chờ đợi tràn ngập phước hạnh trên cuộc đời của mỗi chúng con khi chúng con làm theo lời của Ngài. Chúng con dâng cuộc đời chúng con cho Chúa và xin Ngài cứu chúng con khỏi những tội lỗi hẹn rày hẹn mai, và giúp cho chúng con được nhiệt thành làm theo lời Chúa. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.